tiếc hả? Kinh gọi là kinh phân biệt thiện ác báo ứng. Phân biệt cũng như là để cho mình rõ ràng chứ nó không phải là nó lẫn lộn với nhau. Nghiệp thiện nào thì được cái báo ứng nào, nghiệp ác nào thì phải chịu cái báo ứng nào. Thì gọi là phân biệt thiện ác báo ứng. Nói chung thì có hai loại nghiệp thôi, là thiện và ác. Nhưng mà trong thiện có rất nhiều thiện, có nhiều mức độ, nhiều cấp bậc. Như mình học thì đi học thì cũng có nhiều cấp bậc, đi làm có nhiều cấp bậc. Trong ác cũng vậy, có nhiều cấp bậc, rồi có nhiều cái nghiệp thiện ác pha trộn nhau. Thành ra phân biệt ra thì nó có thiện ác, nhưng mà trên sự thực thì nghiệp mà phân biệt ra thì rất nhiều. Thì trong kinh này thì tôi xin lặp lại là Đức Phật chỉ nói lược qua chứ không thể kể hết được. Tiếp đến câu hỏi là tiếp là vì cái nghiệp gì mà chúng sinh cả thân và tâm đều không được an lạc và không chịu tu phước đức, là cái nghiệp gì mà tự nhiên có một chúng sinh như vậy đã không được, gọi là mình sướng rồi thì mình quên tu đi, nói đây gọi là khổ đau thân tâm gì đều, nghĩa là không được an lạc mà cũng chịu nghĩ chuyện tu phước đức. Thì Đức Phật trả lời là một hữu tình ở đời quá khứ hay làm tổn não. Tổn này tức là làm thiệt hại, não tức là làm cho khổ não, phiền não chúng sinh, rồi hay làm cho người ta sợ hãi thì chẳng có tín tâm, không có cái tâm tin này, mà cần nhiều tin. Cái tin căn bản là tin nhân quả, nhân quả báo ứng là tin căn bản của đạo Phật, mới khiến cho người ta chẳng có tín tâm, chẳng phát cái nguyện là thiện. Đã không có tín tâm, không có một cái nguyện gì để làm thiện hết, cho nên chúng sinh ấy sau khi mà chết đi, sinh trong nhân gian thân tâm không yên, lại ngu ám nhiều, thành ra không chịu tu phước bố thí. Lại làm sao có chúng sinh ở nhân gian thì chết yểu mà đọa xuống tam đồ lại sống lâu. Thì các vị biết tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Này sống làm cái nghiệp con người thì sống chết yểu lắm, nhưng mà làm nghiệp súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ thì sống thọ lắm. Thì chúng sinh ấy ở đời quá khứ tu nhân thuận sinh, lành ít ác nhiều, cho nên chúng sinh này là người thì chết non, sau đoạn sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula thì sống lâu, tức là phải chịu cái cảnh đau khổ lâu. Thì Đức Phật ở đó là cái nhân gọi là lành ít mà ác nhiều. Tại sao có chúng sinh ở nơi tam đồ thì yểu mà sinh làm người lại được thọ mạng lâu dài? Thì hàng chúng sinh này ở đời quá khứ ác thì ít mà thiện thì nhiều, tức là thuận sinh mà cũng thuận hậu. Thì trong kinh dùng cái chữ vậy đó, thuận sinh đó. Tức là cái sinh của mình nó thuận, cái nhân duyên thuận với cái thiện thì gọi thuận sinh đó. Rồi cho cái đời sau của mình nữa gọi là thuận hậu, thiện nhiều. Cho nên chúng sinh này ở tam đồ thọ ít mà sau sinh nhân gian thì sống lâu. Tức là nếu mà mình có cái nghiệp thiện nhiều á, thì bây giờ mình có bị đọa vào tam đồ đi chăng nữa thì mình cũng ít thôi. Mình sống cũng ít thôi, ít năm thôi là mình chết yểu rồi. Và sinh là loài người á thì lại sống lâu. Tại vì nhiều khi người ta thắc mắc, người ta bảo một con người đó, thí dụ như là có cái tuổi thọ là như vậy, có cái nghiệp là phải sống 100 tuổi đi, thì khi một người đó mà bị đọa vào tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì đáng lẽ cũng phải sống lâu như vậy chứ, tại sao lại sống ít thôi?
hoặc là có nhiều người ta nghĩ là chết trước ở trong địa ngục chẳng hạn, như là 1000 tuổi đi. Phần nhiều quý vị nhớ không, là ở trong địa ngục là quỷ súc sinh á, là cái tuổi thọ rất lâu, tức là cái kiếp mà sống ở trong đó kéo dài lắm, nó dài không thua gì mà còn nhiều khi hơn cả kiếp ở cõi trời nữa. Thì ra sinh rồi nó không nguy hiểm, sinh rồi nó lâu lắm mới ra được. Thì thường thường tại vì sao vậy, thường thường mình nghĩ mà coi, cái vui ấy, nó qua rất lẹ, mà cái vui nào cũng vậy hết, nó có nhiều lắm ở trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Nó sang đến 2 tiếng đồng hồ là mình thấy ớn rồi, thấy mệt, thấy ngán rồi. Bây giờ vui hò hét một lát là mình thấy xỉu rồi. Cái vui nó không thể kéo dài lâu được, nhưng mà cái đau khổ nó kéo dài ngày này ngày khác, năm này năm khác. Mà để cái đau khổ nó chồng chất vô á, trong mình ấy mà mình thành ra là mất trí, thành những người điên đó, vì đau khổ mà điên á, thì quý vị thấy là cái điên nó kéo dài sao, nhiều khi cả đời luôn. Thì cái sự đau khổ bao giờ nó cũng kéo dài, nó cũng nặng nề hết, mà cái vui bao giờ nó cũng ngắn ngủi hết. Thành ra cái tam đồ khổ á, ba cái đó là ba cái quả của những cái nhân đau khổ, bao giờ nó cũng lâu hết. Thì nếu cái người mà có phước nhiều á, thì lỡ là do một cái lý do nào đó, cái nhân duyên nào đó đó, ngay từ những kiếp xa xưa hay là vì một cái cận tử nghiệp nào mà mình bị sinh vào tam đồ á, thì nhờ cái phước đức mình sẽ sống trong đó không lâu. Và khi sinh làm loài người á, thì mình sống rất lâu. Lại có hạng chúng sinh sinh tại ở nhân gian và tam đồ thì thọ mạng đều ngắn hết. Thì hạng chúng sinh ấy ở đời quá khứ tu nhân lành giữ đều ít. Đấy, tức là cái người này không ít cả lành mà ít cả giữ nữa, cũng giữ lắm mà cũng lành lắm, cái gì ít thôi. Đó. Nó thành ra khi mà cái con người á, ở trong lục đạo luân hồi á, thì con người nó có phước lắm. Bởi vì cõi trời á, thì phước nhiều hơn. Phước nói đúng vậy đó, phước cõi trời rất nhiều. Nhưng mà đến làm con người là có phước vô cùng rồi, mới được làm con người. Thì tất cả những cái mà mình được làm con người ngày hôm nay là do bao nhiêu cái nghiệp quá khứ, nghiệp thiện á. Mà nếu cái nghiệp thiện nó nhiều chừng nào á, thì mình càng được cái tuổi thọ cũng như là càng được cái phước đức thế gian nhiều chừng đó. Mà nếu nó ít thì tự nhiên mình ít. Ngược lại mà nếu mà cái đau khổ mà những cái gì mình tạo ra, mình làm tổn hoại chúng sinh á, như lúc đầu nó càng nhiều bao nhiêu những nghiệp ác á, thì mình sẽ đoạn địa ngục và phải chịu sống lâu dài. Còn nếu cái nghiệp ác mình làm ít thôi thì mình cũng sống ít thôi. Thành ra cái người này, cái hạng người mà cứ bị yểu như vậy là bởi vì không cái nào nhiều hết mà cái nào cũng ít thôi. Làm sao có chúng sinh mà khi mà mạng hết thì phiền não cũng hết, lại có chúng sinh á, phiền não hết mà thọ mạng chẳng hết? Thì Đức Phật trả lời đó là ngôi dự lâu nhất lai bất hoàn. Đó là những ngôi vị quả báo, tức là thực ra đó, phiền não của họ thì hết rồi, phiền não của những vị đó, nhất là như là A-la-hán là chấm dứt phiền não rồi, nhưng mà cái mạng sống vẫn còn mạng sống. Thì đối với đạo Phật á, thì ngày nào mình còn mang cái thân này là mình còn phiền não á. Bởi vì cái thân này nó là cái nghiệp, cái quả của cái nhân phiền não. Bởi vì phiền não là gì đấy, phiền não căn bổ là gì? Đó. Sinh lão bệnh tử. Mà cái sinh lão bệnh tử là ở nơi nào sinh lão bệnh tử? Chính cái thân này sinh lão bệnh tử. Thành ra còn cái thân là còn sinh lão bệnh tử, còn có bệnh, còn có lão, còn có tử, tức là nó còn phiền não. Nhưng mà đối với những vị A-la-hán tuy rằng còn mang cái thân này, nhưng mà nó không còn phiền não nữa. Tại vì sinh bây giờ có lão, có tử, có gì nữa, vị A-la-hán cũng dứt phiền não hết. Thành ra còn mà không có phiền não. Còn có loại là mạng hết thì phiền não cũng hết. Thì đó là những vị như là cũng là những vị thánh á, chấm dứt cái mạng này. Những vị A-la-hán là nhập Niết Bàn.
chứ không còn cái phiền não là để tái sinh ra nữa. Người ta gọi là mạng hết, phiền não cũng hết. Lại do nghiệp gì mà có hàng chúng sinh sinh nơi ác thú, hình sắc thân lượng đều đoan nghiêm tốt đẹp, ai thấy cũng vui mừng và yêu thích. À, có hạn là chúng sinh là như vậy đó, sinh ở trong ác thú mà hình sắc, tức là sắc tướng này tốt đẹp lắm, ai thấy cũng ưa thích. Thì hàng chúng sinh ấy ở đời quá khứ tu tập hạnh nhẫn nhục, nhưng lại phá giới thanh tịnh của Phật chế ra, nên phải đọa nơi ác thú, thọ thân dị loại, tức là những cái thân hình của loài chúng sinh, của ngạ quỷ, hình sắc đoan nghiêm nhu thuận đầy đủ, ai thấy đều vui. Thế bây giờ quý vị nghe cái này có thấy lạ, nhưng mà thực ra nó không lạ. Mình lấy cái ví dụ như loài chúng sinh ra thì mình dễ thấy. À, mình thấy có nhiều vị, nhất là những nước ở bên Tây Phương, ông Mỹ này, mình thấy họ nuôi chó, nuôi mèo, ôm ấp quý báu. Nhiều khi nhìn thấy con mèo, về nhà nhìn con thấy con mèo vui mừng, yêu thích ghê lắm. À, đó là mình nói riêng cá nhân nó thôi. Rồi nó có những cái loài súc vật đó, ai nhìn thấy cũng thích, không có thấy sợ hãi. À, những loài chim, những loài chim, có nhiều chim thật đẹp chẳng hạn như vậy, ai nhìn thấy thấy nó đẹp vô cùng. Hoặc là những cái loài mà mình thấy có nhiều loài súc sinh mà nó rất hiền lành, đó, hiền lành mà ăn chay không à. Có nhiều loài như voi, như hươu, đó là những cái loài đại khái nó là nó không biết ăn thịt ăn mặn là gì hết, cho những thịt không bao giờ ăn, toàn ăn chay không. Cũng có tu những cái hạnh nghiệp đó, cũng có ăn chay trường, có này nọ đủ thứ ấy. Nhưng mà vì phá giới thanh tịnh của Đức Phật nên đọa nơi ác thú, phải chịu cái thân như vậy. Nhưng mà nhờ có cái nghiệp kia, thành ra người ta nhìn thấy người ta không ghê sợ. Tuy là gọi là ác thú mà nhìn thấy lại thích. Đó. Nhưng mình nhìn thấy nhiều con chim mà ôi cha đẹp, có ai cũng khen hết chứ. Nhiều khi mình nhìn, mình đi, mình gặp người với nhau, mình đâu bao giờ mình khen đẹp đâu. Nhưng mà vừa thấy một cái con chim, cái con công gì nó xuất hiện ra là khen đẹp liền. Thì mình thấy đó là mới vào là những cái lý do mà tại sao mà nó có những cái kỳ lạ như vậy. Gọi cái đó là ác thú mà người ta thấy là yêu thích và vui mừng. Lại do nghiệp gì mà có chúng sinh sinh trong ác thú, thân thể thô kịch, hình sắc xú lậu. Xú lậu là hôi hám và xấu xí ấy. Ai thấy cũng ghê sợ. Chúng sinh ấy ở đời quá khứ hay sân nộ, chẳng tu nhẫn nhục, nhận giới tịnh của Phật lại phá bỏ đi mà không chịu sám hối. Tức là cái người này là người sân là một, không nhẫn nhục mà phá giới mà không sám hối, thành ra sau khi chết mới sinh vào dị loài. Dị đây là kỳ dị, cái hình khác gì khác loài người đó. Hình sắc xấu xa, thân thể thô kịch, các căn giảm khuyết, hôi thối đầy mình, ngu điếc mờ ám, ai thấy cũng ghê sợ. Đó là có những cái loài mình thấy súc sinh ngạ quỷ, nhìn thấy là mình sợ, mình gớm ghiếc, là những người như vậy. Lại nữa, 10 nghiệp bất thiện chịu quả báo thế nào? 10 nghiệp bất thiện là ngược lại với 10 thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp là lấy căn bản từ tham sân si. 10 nghiệp bất thiện chắc đây đã nhớ hết chứ. À, chị Hữu kể ra được không? Nó ngược lại với 10 thiện nghiệp. Một là gì? Sát sinh. Hai trộm cắp. Và ba tà dâm. Bốn nói láo. Nói láo có 4 thứ rồi đó, kể ra. Không nói hai, nói hai lưỡi chứ phải không nói hai lưỡi, thì là nghiệp này nghiệp ác. Nói hai chiều. Dạ. Nói ác khẩu. Rồi gì nữa? Nói thêu dệt. Nói thêu dệt, nói hai chiều là một á. Này nói là nói ỷ ngữ. Đó, tức là không nói lưỡi hai chiều này, không ý ngữ, không vọng ngữ, không ác khẩu. Với lại hai cái cùng là gì? Là thuộc về ý. Tham sân si. Như vậy là đủ người. Nếu mà người nào nó tham, vừa sân, vừa si, vừa nói ác khẩu, nói vọng ngữ, nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi cũng như là đi đây mình nói gọi là phân rẽ đó. Nói đòn sóc hai đầu, nói chia rẽ, nói để gây cái bất hòa đó. Rồi nói ác khẩu, tất cả những cái đó cũng như là sát sinh, hại mạng bất cứ những loài nào. Rồi ăn cắp, ăn trộm, rồi tà hành. Tất cả những cái người mà làm như vậy thì phải chịu quả báo thế nào? Giết mạng làm nhân, thọ mạng, sắc thân, sức mạnh chẳng đầy đủ. Tức là người mà sát sinh nhiều á, thì thọ mạng ngắn, thân tướng thì không có được đẹp, mà sức khỏe thì không đầy đủ. Đó là người nghiệp sát nhiều. Nghiệp trộm cướp thì chịu quả báo là xương ráng, mưa đá, hoàng trùng, đói thiếu, nước lụt, nắng hạn. Tức là cứ bị sinh vào những cái cõi mà đầy đủ tai nạn về thiên tai. Đó là nghiệp trộm cắp. Nghiệp tà dục thì phải quả báo bên ngoài nhiều trần cấu, vợ mình hay chồng mình không có chung thủy. Đó. Nói dối thì phải quả báo là hơi hôi, là tiếng thì xấu, tức là phát ra âm thanh ai nghe cũng thấy chói tai hết mà có hơi hôi, người đều chán ngán. Nói lời bi gián thì phải chịu quả báo là anh em họ hàng chẳng hòa thuận, mà tật bệnh thì ràng buộc nơi thân. Nói lời thô ác thì phải quả báo là đối với nhau ương ngạnh, thô bỉ. Tức là cũng trong họ hàng bà con đó, thì luôn luôn là gặp phải những người như vậy. Tạp uế, thí dụ đi làm, đi trồng lúa thì không được tươi ngon, rồi gặp phải ở những cái vùng như rừng cây nhiều gai góc, vườn tược hoang vu sơ sát. Còn tham ái, nghiệp tham ái thì phải quả báo là kho tàng trống rỗng, ít oi, tức là nghèo cùng đó. Còn sân hận thì phải quả báo là tình dung xấu ác. Ngu si thì phải quả báo là ngoại sắc chẳng khiết tịnh. Tức là cái ngoại sắc, tức là cũng là hình sắc bên ngoài đó, thì không được trong sạch. Do người nghiệp nhân bất thiện thì cảm báo như vậy. Đó là mình nhớ là Đức Phật chỉ nói lược thôi, chứ nói thiệt ra thì nhân quả này cũng chập trùng ghê lắm, không biết bao nhiêu là cái quả báo nó tới. Tại vì một cái như vậy nó tới, thí dụ như là giờ mình tạo ra một cái nghiệp, nghiệp sân đi hả, mình xấu xí. Xấu xí thì dĩ nhiên lại hay ganh tị. Nó cứ vậy mà nó sinh ra nhiều thứ nữa. Rồi bị ta chê thì hay buồn phiền. Hay buồn phiền rồi hay mặc cảm. Hay mặc cảm rồi đâm đủ thứ hết á. Từ một nghiệp nó sinh nhiều nghiệp. Thế vậy thì ngược lại, tu 10 nghiệp lành thì được quả như thế nào? Thứ nhất, xa lìa sát hại, tức là đừng có sát sinh á, thì thọ mạng đều đầy đủ, tức là mình thọ lâu dài, người nào sống thọ á, ít sát sinh. Bỏ trộm cướp thì tất cả những cái tai nạn thiên tai á đều không còn nữa. Không tà dục thì tự nhiên lại được tiếng trong sạch đồn xa. Không nói dối thì miệng thường thơm tho. Không nói ly gián họ hàng hòa thuận. Nếu không nói ly gián ai hết thì họ hàng trong nhà, trong gia đình mình cũng hòa thuận. Nếu mà bỏ cao hạ, tức là một ngữ thì sấm sét tuyết xương mưa đá không còn nữa. Không nói lời thô ác thì quá được quả báo là mùi quả ngon ngọt. Tức là được cái quả nó ngon ngọt, tức là quả gì? Không có cái ương ngạnh mà được người ta luôn luôn khen mình á. người ta nói với mình bao giờ cũng dịu dàng hết. Đó là nhờ vì mình có tu hành không nói thô ác. Không tham ái thì kho tàng đầy rẫy lúa gạo quả trái tươi ngon. Thế mà mình không tham không ái thì lại giàu có. Không sân giận thì thân tướng viên mãn, các căn không thiếu khuyết, tai mắt mũi họng gì đều đầy đủ hết, không có bị tật nguyền. Đó là không sân hận. Không tà kiến thì lòng không tà kiến với lòng tin mà không có dứt, thì tất cả cái phước báo ấy, tối thượng đều đầy rẫy hết. Này là ý nói là những cái phước báo mà hay đẹp gì về thân, về tâm, về gì tài sắc danh thực thùy gì mình đều được đầy đủ hết. Tu mình nghiệp lành thì cảm quả như thế. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói hơi chi tiết một chút. 10 ác nghiệp á, thì mỗi thứ nó cảm ra được 10 ác báo. Sát sinh nó có 10 điều này. Nếu mình sát sinh nhiều thì một là oan gia rất nhiều, cái người sinh ra đi đâu cũng gặp oan gia hết, đi đâu cũng có chuyện, đi đâu cũng giận hờn, đi đâu cũng có kẻ thù, ở đâu cũng vậy hết á. Đến nỗi về sau này mình ngồi nhìn ai cũng thấy là kẻ thù hết. Đó. Sao có chuyện gì không? Mình phải tìm ai? Hai là chúng sinh thấy mình không vui, tự nhiên người ta thấy không vui, nó mới sinh chuyện. Đó. Ba là các loài hữu tình thấy mình kinh sợ. Bốn là hằng thọ khổ não, tức là lúc nào mình cũng có chuyện khổ, chuyện phiền não hết. Năm là hở ra cái là chỉ muốn giết thôi, có cái nghiệp sát trong người mình ấy. Những người này như vậy ấy. Sáu là mộng, trong mộng mị thì thấy nhiều sự lo buồn khổ não. Bảy là lúc mạng chung ấy, thì tự nhiên sinh tâm hối hận. Tám là thọ mạng ngắn ngủi, tuổi thọ không được dài. Chín tâm thức ngu muội. 10 chết rồi đọa vào địa ngục. Sống đau khổ, chết đau khổ. Thì có cái gọi là mạng chung mà sinh hối hận, thì cái hối hận ở đây nó là một cái phiền não ấy đó. Tại vì cái người mà có cái nghiệp sát này, tức là một cái ác nghiệp đó, thì khi chết đi, cái con người chết giải thoát hay không là cái lúc mà tâm nó an, tâm mình nó thanh thản, thì cái lúc chết mình có thể giải thoát được. Tại vì lúc chết là lúc sản nghiệp đó. Nhưng mà nếu mà mình lại bị cái phiền não nó khởi lên là coi như là mình lại mắc nghiệp nữa, thì có thể nói là cái nghiệp sát này nó làm cho mình lúc chết tự nhiên tâm nó hối hận. Mà tại vì cái lúc chết đó, nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà mình không thể là nói rõ hết đây được. Thì tôi cũng nghĩ có dịp nào thì tôi nói rõ hơn về cái sự chết đó. Tại vì trong cái lúc mình chết nó chỉ có thể nói là cái lúc đó tâm mình nó trong sạch kia lắm. Vì cái nghiệp, bao nhiêu nghiệp nó tích tụ là ở nơi thân này. Mình cái thân thì nó đi đâu là nó mang theo bằng đó nghiệp hết. Thế rồi bảo cái ổ nó nóng tính, tức là cái nghiệp của ổng nóng, nghiệp sân á, thì cái nghiệp sân nó nằm ở đâu? Thì ổng đi đâu á là nó đó á. Chứ nó đâu có nằm trên quần áo ổng, hay nó nằm bên ngoài đó, hay là nó nằm lên ngón tay ổng đâu đó. Nhưng mà ổng đi đâu nó đó, mà không biết nó nằm chỗ nào hết, nhưng mà ổng có mặt chỗ nào là nó có chỗ đó. Mình biết nó nằm đâu hết. Bây giờ mình đến đụng thử ngón tay chưa chắc ổng sân đâu, đụng ngón chân nó cũng sân đâu, mình không biết đâu hết, nhưng mà ông có mặt lúc nào thì nó có đó. Thành ra con người ta mình đến đâu cái thân này nó còn có đó, thì cái nghiệp nó còn. Thế khi mình chết, tức là mình bỏ cái thân này đi, thì coi như là tất cả những cái nghiệp mà nó tụ ở nơi thân này đó, nó cũng tan ra. Lúc đó nó chưa có cái chỗ, nó chưa có cái thân mới để nó tụ vô. Thì khi mà cái nghiệp nó tan ra như vậy đó, thì trí huệ xuất hiện. Chứ vậy hiện ra, chứ vậy ở trong tâm mình hiện ra. Thì lúc đó do vì mình làm những cái nghiệp ác hồi xưa, cái mình nhớ lại những hành vi ác của mình. Tại vì cái trí huệ nó có thể cho mình nhớ, mình thấy hết. Thì cái tâm mình lúc đó nó, khi mà trí huệ nó hiện ra thì tâm mình nó an lạc. Còn trí huệ mà bị che mờ thì tâm phiền não là vậy. cái tâm tâm mình nó vừa an lạc ấy, thì mình lại thấy cái nghiệp trước. Thấy nghiệp trước rồi ấy, thì tự nhiên sinh hối hận. Mà vừa sinh hối hận một cái ấy, thì cái trí huệ nó bị che mờ đi. Tại vì cái hối hận này là một cái hối hận phiền não, chứ không phải cái hối hận còn là hối hận phát lộ sám hối của cái người mà muốn đi, nghĩa là thanh tịnh tâm. Cái hối hận này là cái hối tiếc tại sao mình đã làm chuyện như vậy, nó cứ phiền não như vậy. Bởi vì trong cái lúc còn sống nó không, nếu mà có thì đây là Đức Phật kể ra như vậy, mình nghe thì là Đức Phật chỉ kể một cách nó hơi máy móc một chút. À, tức là kể trên lý thôi. Đức Phật bảo hễ mình sát sinh thì mình sẽ bị 10 cái nghiệp đó. Nhưng mà không phải đâu, là người nào sát sinh nhiều cũng bị giống như vậy. Tại vì có nhiều người á, cũng sát sinh nhưng mà lại có cái nhân duyên là trong cái lúc mà còn sinh tiền đó, mình lại được nghe Phật Pháp, mình được gần các đồng đạo thiện tri thức. Thì lúc bây giờ đó, mình hiểu đạo, mình biết, thì tự nhiên mình sẽ biết cách đối phó, mình biết cách giải thoát. Còn cái người mà không có như vậy, không có cái nhân duyên như vậy ấy, thì khi mà cái tâm hối hận nó khởi lên, không biết cái cách để mà gỡ ra. Thông thường một cái người Phật tử biết đạo rồi mà khi làm cái điều gì trái thì mình biết ngay là mình cứ phát lộ sám hối, hoặc là lạy Phật sám hối, hoặc là tự nguyện mình lên trước Phật sám hối. Thì như vậy ấy, mình sám hối xong là để cho tâm mình nó thanh tịnh. Đó. Còn cái người không biết ấy, thì khi mà khởi lên cái hối hận, mà cái hối hận nó sẽ làm cho tâm mình phiền não. Phiền não không có thể nào mà cản lại được hết. Rồi nó cứ khởi lên hết phiền não này đến phiền não khác, rồi tự nhiên mình đâm nó đau buồn, đau khổ. Thế là nó che mờ đi cái chân trí huệ. Do đó nếu mà cái người sát sinh đó, mà trong cái lúc sống mà không có những cái nhân duyên thuận như vậy ấy, thì cái lúc mà mất đi mới có thể bị như vậy. Lúc lâm chung có thể bị cái tâm sám hối nó làm cho mình che mờ trí huệ hết. Còn nghiệp trộm cướp thì có 10 ác báo. Một là cái kết oán nào của mình nó cũng kéo dài lâu hết. Cái người nào ta thù mình, người ta cũng thù lâu, mà mình thù ai mình thù lâu nữa. Hai là thường nghi ngờ, lo âu. Lúc nào mình cũng sợ hết. Thấy một người nào mình cũng sợ là chắc người này nó sắp làm gì mình đây, nó làm cái gì hại mình đây. Bởi vì kiếp trước mình cứ lấy của tao mà, thấy cái gì là mình lấy, mình ăn trộm không à. Chứ trộm thì nó kiếp này mình thấy người nào xuất hiện cái mình nghi ngờ là người này sắp làm hại cái gì, sắp lấy đi một cái gì của mình đó. À. Thì nhiều khi cái này có chừng á, nhiều khi cái người mà vì trộm cướp nhiều á, mà kiếp sau cũng hay ghen lắm, lúc nào cũng sợ mất hết. Ba là bạn ác thường theo, ở chơi bạn gặp toàn bạn ác không à. Bốn là thấy buồn quá muốn đi tìm bạn tốt chơi, tự nhiên bạn tốt cũng bỏ mình đi, tức là bạn lành thì thường xa lìa. Năm á, là thế nào cũng phá giới thanh tịnh của Đức Phật, nếu mà người này có chỉ trai giữ giới thì cũng phá à. Sáu là hay bị pháp vua trừng phạt, tức là mình hay bị những cái luật pháp xã hội đó, nó làm cho mình phiền nhiễu nhiều, quấy nhiễu mình nhiều. Thì khi bị như vậy chắc mình nghĩ chắc kiếp trước ăn trộm nhiều, kiếp này không làm gì hết, cứ bị thừa kiện tùm lum hết, cứ bị cảnh sát kêu lên hoài. Bảy là tâm tánh của mình dễ buông lung. Tại vì mình quen cái nghiệp đó rồi, thấy cái ham muốn là cứ việc lấy một cách phi pháp, thành ra kiếp sau này mình cái, những cái tâm mà tham của mình khó giữ được lắm. Bởi vì mình không tập, kiếp trước không có cái tập gọi là giữ tâm lại. Tám là lúc nào cũng buồn phiền não. Chín là không được, đấy là an lạc, thì phiền não thì không bao giờ an lạc hết. Mười chết đoạn địa ngục, sát sinh cũng đoạn địa ngục, trộm cắp đoạn địa ngục. Lại nữa, tà dục thì có 10 thứ báo. Một là tâm tham dục của mình rất mạnh. Hai là thế nào cái người chồng hay người vợ cũng không có chung thủy. Ba là lòng bất thiện gia tăng. bất thiện là không có thiện, mà thiện đây khi nói tới thiện tức là mình nhớ cái thiện căn bản là 10 nghiệp thiện đó. 4. Pháp lành tiêu diệt, thì khi mà bất thiện ra tay thì pháp lành phải tiêu diệt. 5. Là trai gái, tức là có thể nói là con cái này nọ á, nó cũng toàn là bê bối này nọ không à, chứ nó không có chịu lo học hành nữa, lo đi chơi, lo này nọ, đủ thứ hoang đàng nó. 6. Là của cải ngầm ngầm tan rã. 7. Là tâm nhiều ngờ lo, cũng giống như trên đó. 8. Là xa lìa bạn lành. 9. Là họ thân chẳng tin, tức là người thân, người thiết mình cũng chẳng tin được. 10 nữa, mà chết thì đọa vào tam đồ, tức là có thể ngạ quỷ hoặc súc sinh nữa. Lại nữa, nói dối thì có 10 ác báo. 1. Là miệng thường hôi thối. 2. Là xa lìa lòng chánh trực, tức là tâm mình không có được chánh trực ấy, tại vì lúc nào mình cũng nói dối hết. 3. Là lòng lại mình lại thêm nhiều cái mà đa đoan khúc mắc lắm này, nghĩ ngợi nhiều mà đủ thứ hết, nghi ngờ tùm lum ấy, gọi là vậy. 4. Là kẻ phi nhân, nó thân gần mình, tức là những kẻ ác ấy. 5. Là lời nói ngay thẳng chẳng tin, mình không tin được những lời nói ngay thẳng. 6. Là trí tuệ kém cỏi. 7. Là hay thích khen những cái sự gì nó không thật. Thường thường thích khen sự thật, đây thích khen sự thật, thích khen những cái gì không thật vậy. 8. Là lời nói thật không phát ra. 9. Ham yêu, đây là ham thích ấy, bàn việc phải trái. 10. Thân chết đọa nơi ác thú. Cái này thì nếu mình nói dối quen thì thực như vậy, khi nói thật nói không được nữa. Thành ra có muốn nói thật thì nói cũng được, mắc cờ. Thành ra cái nghiệp thực ra nó là đạo Phật còn kêu là nghiệp tập nữa, là tập tức là tập quán và thói quen. Nghiệp nó chỉ là thói quen, bởi vì ví dụ mình nói nhiều, mình làm nhiều những cái nghiệp ác thì thân ngữ ý của mình nó quen như vậy. Và khi quen như vậy rồi á thì mình có làm theo cái thói quen mình mới cảm thấy cái tâm mới cảm thấy thoải mái. Thành ra khi cái người nói láo quen, khi nói thật á, nói xong thấy khó chịu lắm, lưỡi cũng khó chịu mà tâm mình nó cũng thấy bất an. Mà nếu nói láo được á thì thấy bộ đã đời thoải mái lắm. Bữa đó về thấy ngủ yên, hôm nào không có nói láo câu nào thấy ngủ mất yên, đêm nằm thấy mộng mợi ác mộng gì nữa chứ. Đó, thì như vậy á, nó cái đó nó rất nguy hiểm, nhưng mà ai cũng có thể chữa được hết, bởi vì nó chỉ là thói quen. Thì trong đạo Phật, Đức Phật nói nó là nghiệp thôi. Thì nếu mình muốn mình có thể chuyển được, nhưng mà lúc mà mình chuyển đó mình phải chịu, mình phải chịu đựng nhẫn nại đó, tại vì nó sẽ tạo nên những cái khó chịu trong mình, rồi dần dà những người tu mới gọi nó là sổ nghiệp. Sổ nghiệp này ấy, thì nhiều khi có thể nói là có nhiều vị có thể nghi ngờ mà thế sao mình tu mà lại bị nghiệp. Thực ra đâu có ai nói là mình chịu nghiệp đâu, mà nói mình sổ nghiệp, tức là những nghiệp nó như căn bệnh ngấm ngầm ở trong mình á, bây giờ nó ra để cho nó hết. Mà nếu mình có cái tu đó, đó nghiệp nó không ra, mà nghiệp không ra thì phước báo nó tới rất nguy hiểm. Ví dụ bây giờ mình có nghiệp ác độc đi, nghiệp sát sinh đi, mà nếu cái phước nó đến là mình sát rất nhiều. Phước không đến mình không dám giết ai hết, mình mà chết giết ở tù chết. Phước đến giờ mình làm tổng thống như ông Hitler chẳng hạn. À, phước đến rồi cũng làm nghĩa là quốc trưởng này, nó mà bây giờ ta giết cho đã. À, thành ra phải cái nghiệp nó ra rồi phước nó mới tới sau được. À, đúng như mình tới cái nhà mình đem theo của cải châu báu rất nhiều thì mình phải vô trong nhà đó mình sổ nghiệp cho nhà chứ. Nhà mà tường mốc mêu hết rồi, màn nhện chăn đầy hết thì nó mình phải cho mấy cái đó ra chứ. Mình dèo dọn dẹp sạch sẽ rồi mình mới trưng bày đâu ghế phô tơ salon thì sạch sẽ đẹp đẽ. Bây giờ mình để nhà dơ hầy hôi thối rồi mình đem mấy cái phước báu của mình tới đó, nó đâu có xứng đáng nữa. Thành ra cái thân của mình nó có những cái nghiệp, nghiệp nó ngấm ngầm bên trong á, mà nhiều khi mình tu á, tu hành á, cái phước nó tới thì cái nghiệp phải ra, thì đó mới đúng nghĩa là phước. Còn phước tới mà nghiệp không ra, đó là cái tai hại lắm. những cái kẻ ác mà họ có phước ấy, thì họ làm hại rất nhiều người, thì lúc bây giờ gọi là tai họa cho thế gian đó. Thế ra vì vậy mình phải hiểu cái sổ nghiệp, thì đó nếu mà sổ nghiệp được mà qua khỏi cái sổ nghiệp đó, không có một cái tu nào đặt Phật mà không có sổ nghiệp hết. Thành ra nhiều khi kinh nghiệm rồi á, ví dụ như là trước khi mà quý vị phát nguyện, nhất là khi mình có phát nguyện nữa, phát nguyện bây giờ tôi phải tụng bộ kinh Phổ Môn hay là kinh Pháp Hoa này 100 bộ, thế nào cũng ra nguyện. Tức là khi mà mình phát nguyện, tức là mình hứa với Đức Phật là mình tu hành đàng hoàng đứng đắn, không phải tu chơi, mình tu thiệt đó. Thì nghiệp phải ra thì mình mới tu thiệt được, nghiệp không ra là mình không tu thiệt được. Nó thành ra nói ngay như là bây giờ quý vị nói thì ngay hồi đó tôi nhớ vậy đó. Tự nhiên mà tôi gặp mấy thầy khác cũng vậy, tự nhiên bệnh nó ra. Mà thí dụ như mình là người tu đó, mình đâu có cái gì để mà nghiệp nó ra, thì nó ra nơi thân. Thí dụ bây giờ như là mình ngoài đời mình có gia sản, có thể nó tổn hại vào gia sản mà nó không đụng đến cái thân mình. Có thể tự nhiên mình sẽ mất tiền, mất của làm ăn thất bại, mất tiền hao tiền tốn của, nhưng mà thân mình không sao. Còn cái người tu đâu có tiền của, thành ra khi cái nghiệp nó ra thân nó cứ thành bệnh không à. Bệnh nó kỳ, bệnh nó không ra cái gì hết, nhưng mà nó làm như là bác sĩ khám ra, bác sĩ không biết là bệnh gì hết mà nó hành mình dễ sợ lắm. Nhưng mà nó qua khỏi rồi á thì lúc bây giờ đó, cái tu của mình nó mới tiếp tục đi mạnh được nữa. Còn thôi là có thể nói nếu nghiệp nó không ra là có thể không tu được nữa. Thành ra tôi cũng gặp một số trường hợp các vị thầy ấy, mà khi mà nghiệp nó sổ ấy, tức là những gì mà họ có thể nói là tu rất hăng hái, nghiệp nó sổ ra thân bệnh dễ sợ, bệnh mà không có thể nào mà bác sĩ nào phán đoán được là cái bệnh gì hết, đi nhà thương cũng chịu thua luôn, tìm không ra vi trùng nữa. Có một vị thầy tôi biết thì nó mọc mù đầy người ấy, mù không, mà không làm sao lấy cái mù đó về viện Pasteur bên Việt Nam đem về, mới trong nhà thương đủ thứ hết tìm không ra, nó kỳ cục lắm, mà đâu có làm gì đâu, không ăn gì độc, không ăn gì bệnh gì hết. Đó. Khi nó sổ nghiệp thì nó như vậy, thì mình biết là như thế thì mình mới thấy là đời đó, nghiệp mình á, con người mình thì bao giờ mình cũng muốn cái gì bền. Mình có phước rồi, mình có cái hạnh phúc rồi thì mình muốn cho cái hạnh phúc nó lâu bền. Nhưng mà muốn có hạnh phúc lâu bền á thì mình phải có phước đức nhiều. Mà muốn có phước đức nhiều thì mình phải chịu sổ nghiệp ra, thì phước đức mới tới nhiều được. Thế nếu mà mình còn có cái nghiệp chất chứa trong đó thì phước đức đến là không phải phước đức nữa, mà là cái rất nguy hiểm. Rồi sau đó mình còn bị đau khổ gấp trăm ngàn lần như vậy nữa. Như hỏi khi một người như những cái gì mà lãnh chúa như Tần Thủy Hoàng, như Hitler, nói gì muốn sát sinh bao nhiêu đấy mà, thì khi mà ông phải đọa vào tam đồ biết bao giờ mới ra được. Mà thà nếu ông chịu khó ông sổ nghiệp chút ấy, để ông qua khỏi cái nghiệp sát, thì ông sổ nghiệp ông chỉ có thể bị đau trong vòng năm trời thôi, nhẹ không? Hoặc là vất quá, thí dụ như là bị tài sản bị tiêu hao khánh tần trong vòng chừng 1 năm, 10 năm thôi, thì cũng nhẹ không. Đến năm thứ 11 nữa là phước báo tới, ông lại lên lại. Nhưng mà khi mà ông sổ nghiệp được, cái phước đến cái ông hại bao nhiêu đó, thì bây giờ ông đọa vào địa ngục không biết đến kiếp nào mới ra. Thế nên mình xét như vậy, mình biết rằng là cái sổ nghiệp đó là một cái phước đức nó bắt buộc phải có. Bởi vì mình phải bị sổ như vậy thì phước đức mới tới được. Phước đức tới rồi thì mình mới sung sướng ngoài được. Rồi tiếp tục là uống rượu thì có, uống rượu mà có nhiều lỗi lắm, có đến 36 lỗi lận. Uống rượu say xưa là có đến 36 lỗi. Một, tiền của tán thất. Cái này đúng thiệt, uống rượu đúng là uống rượu mới hút thuốc. Nhưng mà cái hút thuốc nó đỡ hơn, là cái người hút thuốc người ta vẫn còn tỉnh táo, cái hút rượu này mê man hết. Tiền của tán thất. Thứ hai là hiện tại thì nhiều tật bệnh. Thứ Thứ ba là nhân vì uống rượu say sưa mà đánh lộn, tức là nổi lên những cái đấu tranh đánh lộn này nọ. Thứ tư là tăng trưởng sát hại, khi say sưa rồi thì cái gì cũng làm hết. Thứ năm là tăng trưởng sân giận, đúng ha, cái người say rượu tự nhiên nóng nảy dễ sợ. Thứ sáu là lúc nào cũng vừa ý. Thứ bảy là trí tuệ càng ngày càng kém. Thứ tám là không có thể thêm được phước đức. Thứ chín, không thêm phước đức mà phước đức lại giảm dần đi nữa. Thứ mười là thế nào cũng tiết lộ việc bí mật. Sai, bây giờ muốn ai tiết lộ việc bí mật cho họ nhậu, nhậu nói hết rồi. Chuyện gì cũng nói à. Thứ 11 là sự nghiệp không thành, việc bí mật tiết lộ không thành sự nghiệp nổi. Thứ 12 là thêm nhiều ưu khổ. Thứ 13 là các căn của mình nó ám muội, các căn là mắt tai mũi lưỡi này nó. Thì thiệt uống rượu giết thì mắt nhìn cũng mờ, tai nghe cũng lãng này nọ, mà miệng nói gì, tất cả gì ăn uống thì nó cũng mất vị hết rồi. Thứ 14 là chửi rủa cả cha mẹ nữa. Thứ 15 là chẳng biết tôn kính gì các bậc tu hành như sa môn thì nó không biết kính. Trời đất có kính có gì thì tu bình thường đó. Thứ 16 cũng chẳng tin Bà La Môn. À, tại vì thời Đức Phật là Bà La Môn với lại Sa Môn là tượng trưng, tượng trưng cho những cái bậc tu hành á, thành ra nhiều khi mình nghe nói như vậy. Thứ 17 là không tôn kính Đức Phật, nó giờ càng ngày lên cao cũng kính gì hết. Thứ 18 là không tôn kính tăng pháp, à, tăng với pháp. Thứ 19 là hay gần bạn ác, mấy ông nhậu với nhau hết. Thứ 20 là xả bỏ bạn lành. Thứ 21 là bỏ ăn uống. Thứ 22 là hình không ẩn mật, là kín đáo á. Thì đúng vậy à, nhậu lên say rồi phanh ngực phanh gì nằm đi lang thang ngoài đường nọ à. Thứ 23 là tăng trưởng tâm tham dục. Thứ 24 là mọi người đều không ưa thích mình. Thứ 25 là nói cười rất nhiều, ba hoa. Thứ 26 là cha mẹ không được vui. 27 là họ hàng của mình xa lánh. 28 là sẽ bị bắt giữ. 29 xa lìa chánh pháp. 30 không kính bậc hiền thiện, cái này cũng thuộc về không kính Phật Pháp Tăng Bà La Môn Sa Môn đó. 31 là sẽ phạm đủ thứ luật lệ. 32 là xa lìa hẳn đạo hay là đạo giải thoát. 33 là thêm sự điên cuồng. 34 là thân tâm tán loạn, cái này bắt đầu mà kiền rồi nó vào đến tâm rồi đó. 35 là buông lung để làm ác, nhiều khi ghiền quá là mới ăn cắp ăn trộm ăn này nọ đủ thứ hết rồi. 36 là khi mà thân tán mạng chết thì đọa xuống đáy địa ngục chịu khổ vô cùng. Cái mê mờ này mấy cái chê Đức Phật sát sinh hay là trộm cắp Đức Phật thì nói địa ngục, cái này Đức Phật gọi đáy địa ngục. Địa ngục này địa ngục A Tỳ, tức là địa ngục vô giá. Tại vì cái vấn đề mà để nó thoát khỏi cái đau khổ, nó cần nhất là cái tâm mình mạnh. Cái người nào mà tâm mạnh thì mới có thể thoát khỏi đau khổ được không. Mà để cái tâm mình nó yếu đuối đi rồi đó, mà cái tâm ghiền này, say mê ghiền những cái này, mê man trí tuệ, cái này tâm mình nó yếu, yếu như vậy thì khó cứu vô cùng. Không cách gì cứu được ấy. Bây giờ có vào tận địa ngục để cứu, cứu cũng được. Khó lắm, bởi vì cái tâm tưởng đó nó không thể nào nó chuyển được hết. Còn tâm mình mạnh mình có thể thắng, nhiều khi mình thắng phục được cái tâm mà buồn phiền đau khổ của mình. Ví dụ tâm oán giận, tâm oán hờn giận dỗi nó, nếu tâm mình mạnh mình thắng được hết do đó mình chỉ xả được những cái tâm tham lam này nọ, đòi hỏi tham mà có thể làm bậy á, mình thắng được thì mình tránh được cái làm bậy đó, rồi tránh được tội ác, rồi tránh được bị trừng phạt, rồi tránh được quả báo. Còn tâm yếu rồi á, là chỉ mà cái mà nó làm yếu nhất là cái uống rượu, là nói tượng trưng.
Như nó mạnh thì nó cứ đòi đi theo con đường của nó thôi, nó đòi phải làm đó, nó đòi phải làm như vậy, thì mình cứ nghe theo nó. Mà nghe theo nó rồi thì không ai cứu được hết. Bây giờ quý vị thử nghĩ xem, người ta bảo như vậy thì không lẽ Phật, pháp lực của Phật là sao? Nhưng bây giờ Phật không mang đến cõi Phật, anh cứ trốn cõi Phật anh đi rồi. Bởi vì cõi Phật nó có rượu uống, anh hơi cũng trốn đi à, làm sao cũng cứu cũng được, rồi có đem về đâu anh cũng đâu thấy vui nữa. Anh bảo gì đâu thì tối ngày nghe chim hót thì ra tiếng Phật pháp không thấy, không thấy rượu gì hết, rồi anh thấy chỉ trang thấy gì hết. Thì những người đó mà họ nổi thấy cái ánh sáng của Phật, nên những người mà bình thường mình chưa có nổi những gì, những người đó nó cứu được. Chứ bây giờ Đức Phật mới bảo với lại ông trưởng giả Thâu Ca rằng, nếu bây giờ Phật mới nói đến các cái phước báo khác, nếu lại có người nào ở nơi tháp Đức Như Lai, nghĩa là tháp thờ Đức Phật ấy, chấp tay cung kính thì được 10 công đức. Một là họ hàng mình sang giàu, hai là sắc đẹp lớn, thì cái chữ lớn quảng đại ở đây tức là sắc đẹp hơn ta, hơn mọi người đó. Ba là hình tướng quảng đại, tức là cái thân tướng của mình vậy gì nó cũng đoan nghiêm như người ta. Bốn là tứ sự quảng đại, tứ sự gì đây. Năm là châu báu quảng đại. Sáu là danh thơm quảng đại, tức là châu báu là củ cải rồi đó. Danh thơm là tiếng đồn của mình á, tiếng đồn, tiếng tốt của mình á. Bảy là tín căn quảng đại, tức là cái lòng tin của mình nó sẽ rộng lớn. Tám là trí nhớ, là nhớ nghĩ quảng đại là điều niệm á. Chín là trí huệ quảng đại. Mười là nhiều việc quảng đại. Như thế nói trường giả thì cái tứ sự gọi là tứ sự quảng đại. Đây, tứ sự ở đây tức là gọi là tứ sự mà thường thường nói tứ sự cúng dường á, tức là về cái sinh hoạt đời sống của mình, là y phục, ẩm thực, ngoại phụ và y dược. Mà chỉ cần là sức thác của Đức Phật mà chấp tay cung kính mà mình sẽ được người công đức như vậy. Thì quý vị nào từng sức thác Đức Phật chấp tay cung kính chưa, thì chắc chắn là được 10 cái đó rồi. Nhưng mà như là quý vị nghe từ mấy tuần trước á, thì đều biết rằng là bởi vì mình làm một nghiệp không bao giờ là thuần một nghiệp. Trong đời sống mình làm rất nhiều nghiệp, thành ra nhiều khi mình làm nghiệp tốt thì đáng lẽ cái tốt nó đến rất nhiều, nhưng mà mình lại có mặt khác, có cái lúc khác mình làm việc xấu, thành ra cái việc xấu nó cũng tới nữa. Bởi vậy đời người tin nó không hoàn hảo như vậy, không ai hoàn hảo được. Nếu lại có người nào chắp tay lễ bái tháp của Như Lai thì có 10 công đức. Một là lời nói hòa diệu, hai là trí huệ siêu quần, ba là trời người hoan hỉ, bốn là phúc đức quảng đại, năm là chung ở với người hiền thiện, sáu là tôn quý tự tại, tức là mình lúc nào cũng được người ta tôn quý trọng á, người ta tôn trên quý trọng á, mà bởi vì nó hợp thì ra mình cũng cảm thấy cái gì gọi là khó chịu hết á. Bởi là thường gặp chư Phật
8 là thân gần Bồ Tát, 9 là khi mà chết thì được sinh lên cõi trời, 10 là mau chứng được đạo viên tịch, tức là đạo giải thoát. Lễ bái tháp của Phật được báo công đức như thế. Hồi xưa các người tu hành người ta cứ tìm những tháp Phật ta lễ bái, như là cái câu chuyện Tây Du Ký mà ngày Tường Tăng có phát nguyện là đến gặp bất cứ chùa tháp miếu nào cũng lễ bái và quét dọn sạch sẽ. Đó là những vị hồi xưa đó, vì cái tâm tín tâm mạnh người ta có những phát nguyện, phát nguyện như vậy. Có nhiều vị thấy tháp Phật ở đâu là lợi đó, dù là có nằm giữa rừng sâu hay bùn lầy cái gì cũng biết là đều đến lễ bái hết. Nếu lại có người nào mà quét tháp Phật thì có người công đức giờ đến quét thì tháp Phật, thì nói tháp Phật, tháp là cái nơi để thờ xá lợi, gọi là tháp. Nhưng mà xá lợi là gì? Xá lợi là những cái gì còn sót lại từ cái thân Đức Phật. Nhưng mà thân Đức Phật khi mà nói rộng ra thì thân Phật chính là pháp nữa. Thành ra có thể nói là vừa là hình tướng. Vì chùa tiền, nếu mà không có tháp thì chùa tiền chính là tháp. Tại vì trong chùa nó chứa được hình tướng Đức Phật đó, tức là duy cũng như duy ảnh của Đức Phật đó, như là tượng Phật mình thấy được chứa đựng kinh pháp đó, gọi là pháp thân của Phật. Vì vậy mà nếu không có tháp thì lễ chùa, quét chùa chính là quét tháp rồi đó. Thì nếu người nào mà quét tháp thì có 10 công đức. Một là sắc tướng của mình đẹp, đẹp đến mức viên mãn, tức là không có chỗ nào chê được. Hai là thân thể ngay thẳng. Ba là âm thanh màu nhiệm, âm thanh nói ra là dễ nghe, nó được như ý mình, gọi là màu nhiệm. Cái này ví dụ như mình muốn nhờ người nào gì thì đó tự nhiên người ta sẵn sàng người ta làm. Thành ra nhiều khi á mình có mấy cái này á, như là quý vị nào mà xét thấy mình có mấy cái phước báo này á, đừng vội tự phụ này. Thực ra mình phải nghĩ liền, đó là nhờ mình lại Phật á, đó là nhờ mình quét chùa á. Đấy, chứ không phải là mình hay đâu. Nhiều khi cũng nói lần câu này, nói anh đi làm chúng tôi cái này nghe, mà người khác nói không ai làm hết, mình nói chúng ta làm chỗ đó, thì mình bảo ủa sao cái lưỡi mình hay rồi. Thực ra cái lưỡi không có gì hay hết, nhưng mà nhờ cái nghiệp của mình, nhờ nghiệp mình đã làm mà dần được cả cái quả báo đó. Mà nếu mà xét nghiệp làm ra, quý vị thấy không, nhiều khi chỉ kinh cung kính tháp Phật, lễ lại tháp Phật, quét tháp Phật mà được như vậy. Bốn là xa lìa ba độc tham sân si. Năm là đường không gian góc, tức là mình làm việc gì cũng bao giờ bị trở ngại hết. Sáu là dòng họ tối cao. Bảy là tôn quý tự tài, tức là cũng được kính trọng. Tám là khi mạng chung thì sinh lên trời. Chín là thân thể lìa cẫu nhiễm. 10 là mau chứng viên tịch, tức là mau chứng được đạo giải thoát. Do quét Phật tháp mà được báo công đức như thế, là thân thể mình luôn luôn sạch sẽ, không hôi hám, không dơ dáy. Thì cái người như vậy đó là mình biết ngay là mình có cái công đức như thế. Mà đương nhiên thì khi những cái công việc làm này, nếu không phải là bây giờ mà ví dụ như là tất cả 10 người giao cho 10 cái chỗ ra quét chùa rồi đều được giống y với nhau đâu. Cái đó hỏi thử hỏi tại sao vậy, nó còn nơi tâm nữa, vừa quét vừa cầu nhau lầm bầm lầm nhau quét hôm qua quét rồi mới bắt quét nữa. thì cũng được vào, nhưng mà sai á, trước sau mình nói người ta cũng đi làm đó, mà ta làm mà người ta lầm bầm, nó bảo sai lúc nào cũng sai hết, mở miệng ra là sai. Thì cái người đi làm người ta cũng cầu nhau mình, còn mình quét mình biết tâm mà an vui vẻ thì trước sau mình sai người ta đi làm người ta vui vẻ làm. Mình quét cái tâm cung kính thì trước sau đó, quét cẩn thận đâu đó thì trước sau người ta làm việc gì cho mình cũng cẩn thận. Thân tướng mình cũng vậy, sạch sẽ của mình cũng vậy. Thân tướng mình sạch sẽ cũng rất là trong sạch. Còn quét thì quét cho nó rồi, quét đàn quét cho nó xong, quét ẩu thì trước sau cũng vậy.
Đấy. Mình cũng ẩu lắm, nhìn mình cũng thấy đẹp đẽ, đẹp trai lắm mà ẩu tàn lắm, quần áo thì xốc xếch, à, vậy tóc tai bù xù cũng chẳng. Thì nó cũng vậy à, tuy rằng nhìn thì cũng đẹp lắm nhưng mà nó lại vậy, là bởi vì mình làm mà cái tâm nó không có chu đáo, à, tâm tịnh tín nó không có. Thành ra vì vậy cũng 10 người làm 10 công 10 cái việc y như nhau nhưng mà không chắc là giống nhau. Ăn thua nơi tâm và ăn thua nơi cái việc làm nữa. Nếu có người nào dâng cúng 8 cái là lọng tre đó, dù và 8 mà 8 là cái lọng tre đó. Tháp Đức Như Lai thì có 10 công đức. 1, à, tại vì sao tre? Bởi vì có gì tre? Tre là tre nắng. Vì cái thời xưa ở bên Ấn Độ thì nó trời nóng, nắng nhiều, thành ra mới có cái lồng tre như vậy. Thì ở bên này mình đâu có đâu, mà ngày nay đâu có 8 cái, còn có dù à, dù che mưa. Dạ. Vâng, cái thời xưa thì có, dạ, tre về đó. Dạ, là có rồi đó. Thì nếu mà thời này có 8 cái thì thí dụ như mình phát tâm công quả như là mái ngói chùa rột hay gì này nó mà mình bỏ công bỏ của thì ra mình xây dựng lại thì đó cũng là một cái như là 8 cái như vậy thì sẽ được, một là lìa nhiệt não mà nóng bức mà thì mình không bao giờ bị cái nóng nữa đâu, lìa cái nhiệt não tức là không bị cái phiền nhiễu, bị cái nó làm cho nó nóng người này trong người mình á, tức là tâm mình luôn luôn mát mẻ an lành. Hai là tâm không tán loạn, mà không nhiệt não thì dĩ nhiên tâm không bao giờ bị tán loạn, cái người đó lúc nào cũng bình tĩnh bình thản. Ba là làm chủ thế gian. Đó thì như là cụ Văn vừa nói đấy đó, những người mà càng làm cao làm lớn chừng nào á thì thế nào cũng biểu hiện bằng những cái tre và cái rủ cái tan trái như vậy. Thì giờ mình cúng cái đó thì thế nào mình cũng sẽ được ở cái địa vị đó. Bốn là nghề nghiệp rộng lớn quảng đại, tức là mình làm nghề gì đi chăng nữa nó cũng đến cái mức ấy, ví dụ đi buôn thì cũng trở thành nhà tư bản rộng lớn đó. Đi làm chính trị thì cũng tổng thống à, để chơi à, mà bây giờ cho dù có đi ăn mày cũng thành vua ăn mày á. Năm là phúc đức vô lượng. Sáu là được làm vua chuyển luân. Trời, vua chuyển luân này là vua này là coi như là bá chủ thiên hạ. Thì vua này không có phải dễ xuất hiện đâu. Tại vì một cái người mà muốn mà mình có thể cầm đầu tất cả thiên hạ là cái người phải có cái phúc đức như là bao trùm hết mọi người. Cái này nghĩa là có thể nói là cũng bá thiên vạn kiếp xuất hiện một lần. Bảy là thân tướng viên mãn, đó, tức là thân hình tướng mạo của mình á, tất cả những cái tướng tốt mình có đầy đủ hết, gọi là thân tướng viên mãn. Tám là xa lìa tam đồ, không bao giờ mà chịu tam đồ khổ. Chín là khi mạng mất thì được sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng viên tịch, tức là chứng pháp giải thoát. Do cúng 8 cái hay tháp Phật mà được báo công đức như thế. Nhưng mà mình phải hiểu là ví dụ như là trong này có câu nói là xa lìa tam đồ thôi, chứ không phải bảo là mất hẳn tam đồ á. Tại vì nếu mà mình không tiếp tục cái nghiệp này nữa, làm công đức này nữa đó, khi mà mình thành quả là mình không có làm, không có tu nữa đó, thì hết cái phước này là tam đồ cũng hiện ra như thường. Tam đồ không sợ ai hết đấy. Thiệt đó, tam đồ không sợ người nào hết. Nếu người nào dâng chuông, linh lắc linh nghe lên keng nhỏ, chuông này có thể chuông gia trì hoặc là chuông lớn đó, phòng chung á, cúng tháp của Đức Như Lai thì có 10 công đức. Một là đoan nghiêm, ít người so được với mình. Đoan nghiêm là ngay ngắn, thân hình đàng hoàng á, mũi phương phi, tướng mạo là nghiêm trang. Hai là có âm thanh mầu nhiệm, ưa thích hòa vui. Tiếng nói của mình như vậy á, ai cũng ưa, ai cũng thích, mà nó dễ hòa vui mọi người. Ba là âm thanh cũng như tiếng chim ca lăng tần giả, chim này tôi chưa gặp bao giờ, không biết nó làm sao. Nhưng mà nói ra thôi mình cũng hót nữa. Anh Hú có nghe chim nào chưa? Chim hoàng mi, chim gì chưa? Nhưng mà tiếng chim mà từ đây là tiếng chim, mà tiếng chim nó cất ra, chim ca lăng tần già này là ai cũng ưa thích hết, nghe nó thích vô cùng, êm tai mà nghe thấy an lạc, thấy vui sướng. Thì đây ví cái âm thanh của mình cũng như vậy, ta nghe nó thích nghe lắm. Bốn là nói năng dịu dàng, năm là ai thấy cũng hoan hỉ, sáu là được đa văn như ngài A Nan. Ngài A Nan này nghe biết bao nhiêu những gì Đức Phật nói là ngài nhớ hết, mà nghe không sót. Trước khi ngài làm thị giả cho Đức Phật thì Đức Phật cũng có nói pháp rồi, nhưng về sau này vì ngài nói là có một cái điều kiện, là với điều kiện đó ngài sẽ làm thị giả trong nhiều điều kiện, thì trong điều kiện đó là Đức Phật phải kể lại hết cho ngài nghe những cái chuyện trước khi ngài làm thị giả, trước khi ngài xuất gia. Thành ra coi như là ngài A Nan là nghe hết tất cả những gì Đức Phật, đời Đức Phật, những gì Đức Phật nói nữa, pháp Phật nữa. Thì nếu mà mình cúng dường chuông linh ấy, thì mình sẽ được như vậy. Vậy vì chuông linh nó về âm thanh đó. Còn cái tán cái nó về cái che chở, mình che chở cái Phật tháp. Mà cái Phật tháp là cái Phật đó, Đức Phật đó là cái công đức lớn nhất. Thành ra mình che chở cái nơi đó, Đức Phật có cái tâm gọi là bao trùm thế gian này, che chở cái thế gian này, thì mình che chở ngay cái chỗ đó thì cái phước đức rất nhiều. Còn mình che chở Phật tháp là coi như mình che chở tất cả thế gian. Vì vậy mà mới cảm cái quả là mình có thể làm Chuyển Luân Thánh Vương được. Tại vì Chuyển Luân Thánh Vương là cái vị vua mà mang lại cái an lạc, mang lại cái hạnh phúc ấm no cho toàn thể nhân loại. Thành ra nhờ vậy mình được. Còn cái chuông linh này là về âm thanh, cũng được âm thanh thì mình sẽ được quả báo về âm thanh là như vậy. Bốn là nói năng dịu dàng, năm là ai thấy cũng hoan hỉ, sáu là được đa văn như ngài A Nan, bảy là tôn quý tự tại. Đó. Tức là những người mà được cung kính, luôn luôn được cung kính, không ai có thể mà chê mình được. Tám là tiếng hay đồn khắp mọi nơi, chín là đi lại trên thiên cung, tức là ý nói là mình có cái nghiệp, tức là những cái cõi trời như vậy, cái nghiệp của mình ngang những cõi trời. Mười là rốt ráo thành tựu đạo giải thoát, đó là dân cúng chuông linh được báo công đức như thế. Thì đây là mình dân cúng này là với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh đó. Còn nhiều khi bây giờ ví dụ như là những cái công đức của mình nó tùy theo tâm mình nữa, thành ra Phật pháp mà muốn cho công đức thật là nhiều mình phải học, phải nghe. Chứ nếu không mình không biết, mình không biết rồi vì vậy mà cái việc làm của mình nó lại phước đức lắm, nhưng mà nó theo tâm mình mà nó thành ra là quả báo nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ một người cũng cúng chuông cho chùa đi, cũng góp phần cúng chuông, nhưng mà người đó không có tin rằng là quả báo nó nhiều như vậy, không tin nhân quả. Mà tại sao mình tin? Bởi vì một là mình chưa từng nghe cái chuyện nhân quả, mình chưa từng biết đến. Hai á, là mình chưa có nghe nhiều để hiểu được cái công đức của Đức Phật, thành ra cái lòng tin nó chưa sinh. Thế nên mình chỉ thấy như là mình cúng vì mình muốn giúp đỡ chùa, cái cảm tình vậy thôi. Thì trong khi mình cúng như vậy á, thì ví dụ như là mình là cái người thích hát đi chẳng hạn, mình thích hát, thích làm ca sĩ, thành ra đến khi nhờ mình cúng chuông cho chùa á, mà mình lại không có cái hồi hướng, không có cái thanh tịnh, tâm thanh tịnh, không có cái lòng tin nhân quả thanh tịnh á, thì cái quả báo nó tới nó theo cái tâm mình thích thôi. Mà mình đâu có thích làm vua làm chúa, đâu có thích nói ra một cái như chim ca lăng tần già hay là đa văn như ngài A Nan thì đâu, mình đâu có học, đâu có thích mấy cái đó. Thí dụ mình chỉ thích hát hay thôi, thì kiếp sau mình hát hay vô cùng, cất tiếng hát lên cái như chim ca lăng tần già, như chuông hồng trung rộng, nhưng mà không phải đúng mà nghe bò bò mà kiếp sau cất tiếng lên cũng nghe bò bò. Nhưng mà lúc bây giờ, bởi vì khi một cái tiếng chuông nó cất lên cái sự yên tâm người ta, nó an lạc thanh tịnh hết à, mà cái tiếng chuông này nó còn từ tận địa ngục được nữa kìa. Thì ra khi mà mình phía sau mình hát lên cái ai nghe cũng thích hết, nghe nó đi sâu tận vào trong tâm khảm đó, người ta thấy ưa thích vô cùng, thì mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng giàu có vô cùng. Đó là nó theo tâm mình thôi. Nếu mình mà chỉ có học cái nhân quả như vậy nhưng mà mình không học nhiều nữa thì chưa chắc mình cúng mà mình được như vậy đâu. Tại vì mình cúng mình biết nguyện gì hết, mình không tin biết gì hết thì nó cứ theo như vậy. Rồi mình thích làm ăn á, thì kiếp sau mình nói lên người ta nghe, người ta làm theo mình hết á. Cái chỗ đó khó lắm, cái affair này khó làm lắm nha. Nó bao nhiêu luật pháp gì nó chồng chất, nhưng mà mình vô mình gặp mình nói cái đi hết trơn. Hai nghe cũng xuôi tai, cũng ký cho mình làm hết. Nhưng đó cũng là có thể nhờ mình cúng linh cúng chuông. Thì nếu người nào dân cúng chàng phan nơi tháp Đức Như Lai có 10 công đức chàng phan. Đó, chàng phan nó có thể đó là những cái như mình thấy đó. Cái mà phướn hoặc là những, mà không phải chỉ bằng vải thôi, cờ, mà có thể nói là bằng đá, bằng kim loại gì nữa. Nhưng mà trên đó hồi xưa là khắc kinh ở chàng phan. Mà cái chàng phan nó bằng đá, khắc kinh vào. Thì được 10 công đức. Một là hình dung ngay thẳng thọ mạng viên mãn. Hai là thế gian ân trọng. Ba là tín căn bình vững, cái lòng tin của mình vững chắc vô cùng. Thọ mạng thì nhiều, thế gian ở trong thế gian thì rất nhớ ân mình. Bốn là hiếu dưỡng cha mẹ, tức là những cái ân trong thế gian đó. Bốn hai là thế gian ân trọng, tức là mình là cái người mà gọi là trọn vẹn cái ân ở trong thế gian đó. Bốn là hiếu dưỡng cha mẹ. Năm là họ hàng bạn thân tất cả đều rất nhiều, gọi là quảng đại. Sáu là tiếng hay khen ngợi, luôn luôn được người ta khen ngợi. Bảy là sắc tướng đoan nghiêm. Tám là ai thấy cũng hoan hỉ. Chín là giàu sang, dòng họ cao quý, tự tài sinh lên cõi trời, tức là thực sự mình muốn sinh cõi trời mình được sinh. Mười là mau chứng đạo giải thoát, do cúng chàng phan mà được báo công đức như thế. Thì tiếp đến là dân cúng áo. Thì quý vị thấy, tức là khi mình cúng dàn, nói đúng ngay, có nhiều vị có một lần hỏi á, có một lần hỏi tôi thì hỏi là tại sao mà cúng dường cái Đức Phật, tại sao mà Phật ấy cứ phải làm bông hoa cây trái gì đủ thứ hết rồi, đèn đuốc rồi bày biện thì nhiều vậy. Phật đâu cần những thứ đó, Phật giản dị lắm, Phật bỏ hết này nọ, nó cúng dường nhiều vậy. Nhưng mà đó là bởi vì cũng một cái lỗi nữa là mình không có nghe nhiều Phật pháp. Mình không hiểu Phật á, không có phải là đến cái thế gian để làm Phật đâu. Phật làm Phật vì để cho chúng sinh. Ví dụ Phật thấy mình chúng sinh hay cung kính người có đức hạnh, thành ra Phật sẽ là cái người đức hạnh. Để chúng sinh cung kính thì chi vậy? Có cung kính mới dễ nghe lời thì mới dễ dạy, dễ dạy thì mới dễ dẫn đến con đường giải thoát. Đó, chứ thật ra cái tâm Phật nó giải thoát rồi, Phật cũng cần phải làm Phật chi hết. Phật cũng cần làm Phật để cho mình thờ kính gì hết. Rồi Phật cũng nghĩ là cái thờ kính á, nó quan trọng như thế nào, nó có ích như thế nào trong cái vấn đề quả báo đó. Thì Phật mới trở thành ra là một đại phước điển của thế gian. Nếu Phật nghĩ là chúng sinh muốn sung sướng á, thì phải có phước. Mà có phước thì làm cách nào để có đây? Mình muốn có cơm ăn thì mình phải có cái ruộng, có đất, mình gieo hạt mầm của đó rồi mình cày cấy mình có mà ăn. Thế bây giờ cái đất nào để gieo cái mầm phước đức? Để gieo mầm phước đức chính là những cái hành động thiện của mình. Nhưng mà gieo ở đất nào? Thì gieo vào đất Phật, bởi vì nơi đất Phật đó là chứa hết các cái phước đức. Chứa tức là cũng như là cái đất thiệt là tốt, cái đất mà đầy đủ chất màu mỡ mà không bao giờ hết. Thì mình gieo mầm mình vô đó ấy, lên rất nhiều. Bây giờ quý vị lấy một cái mầm rất tốt, thế mà cái lúa này tốt, này lúa này mà ăn vô một cái nghe, ăn một bát thôi ấy, mà 10 ngày sau vẫn no như thường. Đó, mình nói hạt lúa nó tốt như vậy, sức khỏe dồi dào. Nhưng mà mình đi mình gieo trong sỏi đá, mình gieo ở cái đất khô cằn thì nó lên cũng đâu có tốt. Mình phải tìm cái đất tốt mà gieo.
thì tất cả những cái việc làm tốt của mình á, bây giờ một người có thể ra bố thí cho vô lượng chúng sinh, nhiều khi không bằng là cúng dường chư Phật một cái hạt lúa thôi. Nó lý do là như vậy. Lý do là ở nơi Phật chứa hết công đức ở thế gian này, vô lượng chúng sinh chẳng thấm gì hết. Bởi vì Đức Phật, cái công đức của Đức Phật chứa nó bằng là vô lượng kể hết. Thành ra cái vấn đề khi mà mình học, mình hiểu rồi thì mình biết là tại sao liên hệ đến Đức Phật công đức lại nhiều như vậy. Và nhiều người ta bảo ô cái tiền của nội mình cứ mua này mua kia sơn kết Đức Phật xong mình đi cứu người khác, nhưng mà mình cứu biết bao nhiêu người nữa, công đức mình nó cũng không nhiều bằng, không thể bằng được. Thế nên nhiều lúc mình không hiểu thì mình sẽ nghi ngờ một số kỳ như vậy. Và mình không biết là Đức Phật đâu cần cái thứ này, nhưng mà Đức Phật là cái chỗ để cho phước đức của mình tăng trưởng vô cùng. Bây giờ mình thử hỏi là có một cái cách nào mà tôi chỉ cần chắp tay một cái mà tôi có phước không thua gì ai hết. Thì nếu bây giờ mình cứ đi gặp hết người này người nọ người kia, mình chắp tay cũng chẳng được phước gì hết. Mà rốt cuộc cái mọi người ta về ta đồn, nhưng mà ta có một cái thằng điên đi đâu thấy mình cũng lạy hết. Đã không được phước mà lại còn bị thành cái nghiệp điên hết. Mà lạy biết chắc mát thiệt. Nếu bây giờ mình gặp ai cũng lạy hết chắc mình mát luôn. Nhưng mà chỉ cần biết Đức Phật mà mình lại được thắng phước đức vô cùng. Mà nhất là tâm mà thực sự là thanh tịnh, là tâm mình tin tưởng vào những công đức của Đức Phật một cách thanh tịnh, mình lại được cái phước đức vô cùng. Thế vậy thì nếu mà không có Đức Phật thì làm sao mà có được cái phước đức đó? Thành ra Đức Phật thì phải ra đời, phải tu tập, phải tích tụ tất cả vô lượng phước đức, toàn thể phước đức ở nơi con người của Ngài để làm cái đất phước cho mình. Thì tất cả những cái hành động của mình ấy, mình bố thí cho 100.000 triệu vạn người, cái phước đức nó chưa bằng bố thí cho Đức Phật, cho nghĩa là những vị thánh tăng A-la-hán. Thì ra vì vậy đó mà Đức Phật mới nói rằng là Ngài chính là ruộng phước thế gian, phước điển. Vậy mình mới thấy trong kinh này mới nói như vậy, nghĩa là chỉ liên hệ đến Đức Phật thôi mà phước đức như vậy. Thì khi mình tin rồi thì mình mới biết, mình hiểu. Mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng là nhờ có Đức Phật, nhờ Đức Phật, chịu là Đức Phật mà mình mới có chỗ để tạo công đức, tạo phước đức. Chứ còn không có thì chắc là khó lắm. Tôi có thể nói ví dụ bây giờ mình bố thí cho 100.000 người đi thì có phước thật, chứ đâu ai nói phước, nó phước nhiều lắm, nhưng mà so với lại cúng dường Phật thua xa đấy. Tại vì khi mình bố thí cho 100.000 người rồi á, cái phước nó lấy ở đâu ra? Phước nó lấy ở trong 100.000 người đó ra, do 100.000 người đó nợ mình mà cái sự nợ đó nó thành phước. Bây giờ một người có 100.000 người nợ á, thì người đó có phước, tức là người đó nói ra sẽ có 100.000 người phải nghe, người đó sai lên thì có 100.000 người phải làm. Nhưng mà cái đó là nó chỉ ích lợi cho bản thân mình thôi, còn 100.000 người kia thì chịu mắc nợ mình rồi. Tại vì nếu 100.000 người kia mà người ta không nợ mình thì mình lấy phước đâu ra? Mình đâu có phước nữa. Thành ra phải cho 100.000 người nợ mình như vậy. Thành ra cái làm mà việc phước thiện ở thế gian này nó không thể so sánh được như làm đối với Đức Phật. Thành ra hồi tôi qua bên Canada thì có các quý vị những Phật tử cũng hỏi như vậy đó. Hỏi là bây giờ mà cúng dường Phật như này để bố thí giúp đỡ cái người nghèo khổ, người chết đói ở thế gian này, cái nào phước hơn? Tại vì Phật đâu cần nữa thì mình sao mình mang cái tiền của mình cúng dường cho người khác? Thì mình phải hiểu như vậy là mình cần có nhiều phước đức vô cùng khi mà mình muốn làm ích lợi. Thực sự nếu mình muốn cho cái thế gian này hết đau khổ, mình phải có phước đức rất nhiều. Nhưng mà cái phước đức nhiều đó mình lấy ở đâu ra đây nếu không có một vị Phật? Không, mình không lấy đâu ra được. Còn mình muốn hết đau khổ, hết 100.000 người đó hết đau khổ à? Chắc gì họ hết đau khổ. Thực mình có thể cho họ hết đói, đúng thiệt, hết cái khổ đói thôi, nhưng mà nó còn 100.000 thứ khổ nữa. Bằng chứng là bên này mình đâu có đói đâu, mình cũng khổ như gì chứ. Khổ nó đâu phải thì có nơi đói hay là thiếu ăn thiếu mặc thôi. Đó.
thì làm sao mình nói là làm sao người ta hết khổ được? Cho người ta ăn no rồi, ăn no một bữa bộ xong rồi, mày nói nữa, đúng lẽ mình đi nuôi hoài, mình lấy phước đâu ra mình nuôi? Rồi mình nuôi thì sao? Nuôi hết rồi, nuôi no rồi á, thì phải cho ấm, ấm rồi á, thì phải cho có cái gì vui vui chứ. Cứ vậy mà con người đòi hỏi, cứ vậy con người cứ khổ. Rồi đến khi sao? Rồi gây nhau, rồi tranh giành nhau, rồi chiến tranh, rồi đánh lẫn nhau, rồi mình làm sao mình cứu? Bộ mấy cái xứ, những cái chiến tranh xảy ra trên thế giới này, bộ là những cái xứ đói xảy ra sao? Mấy người no người ta tạo ra chứ bộ. Thế mình thấy ngay là những cái đau khổ trên thế gian này nó đâu phải nằm ở trên nơi cái chỗ đói thôi, nó nằm nơi rất nhiều cái. Quay nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cái phước đức mà liên hệ đến Đức Phật là vừa có phước đức thật sự, vừa có giải thoát, vừa có lối thoát. Lối thoát một cách chắc chắn, dứt khoát. Chứ còn cái thoát đời của mình á, thoát cái khổ này nó đến cái khổ khác, thoát cái khổ khác nữa nó lại đến cái khổ khác nữa, không cùng. Rồi bây giờ đó mình mới đem, mà do đó cái cúng dường trong đạo Phật á, là Đức Phật không nhận. Thực ra như vậy á, Đức Phật đâu thiếu gì mình mà để mà nhận, nhưng mà Đức Phật làm chỗ để cho mình có phước. Thì vì như vậy á, mà mình có thể làm bất cứ cái nghiệp nào cũng được, mình bất cứ cái gì mình có mình cúng dường cũng được. Như quý vị cũng biết chuyện Đức Phật từng, Đức Phật nhận hết. Hỏi là Đức Phật đâu có thiếu y áo gì đâu, đời Đức Phật chỉ dùng 3 y thôi, nhưng mà Đức Phật sẵn sàng nhận đồ cúng dường. Một cái khố thôi của hai vợ chồng đó, mà hai vợ chồng chỉ có một cái khố duy nhất là tài sản. Khi nào chồng ra khỏi đường thì vợ ở nhà, thì chồng mặc cái khố đó. Khi nào chồng về vợ đi đâu thì chồng phải ở nhà để vợ mặc cái khố đi. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng nó phát tâm cúng dường như vậy, Đức Phật nhận. Thì ta có thể bảo, sao Đức Phật nhận? Hai vợ chồng có cái khố cúng mà cũng nhận. Nhưng Đức Phật nhận đâu có để làm gì, để làm phước đức cho hai vị đó. Mà khi mà vị vua nghe được như vậy thì tự nhiên lại mang đến bao nhiêu đồ gì đến cho hai vợ chồng đó. Vì thấy cái tâm của hai vị vợ chồng đó mà nhà vua phát tâm giúp đỡ như vậy, thì Đức Phật nhận để làm công đức. Thành ra mình mới hiểu là cái cúng dường cho Phật, cúng dường cái gì cũng được hết ạ. Do đó bây giờ mình mới thấy cúng dường áo nơi tháp Đức Như Lai. Thì mình bảo, ủa sao cúng dường, cúng dường gì, đem áo ra cúng dường. Mình có cái gì cúng dường cũng được hết ạ. Thì có 12 công đức lạ thường. Bây giờ nếu mình cúng dường áo á, một là thân thể ngay thẳng, hai là ai thấy cũng vui mừng, ba là phúc tướng sáng nhuận, có cái tướng phước ấy, bốn là sắc tướng màu nhiệm, năm là sắc hình không ai so bằng được, sáu là thân mình không có cấu ghét, bảy là y phục sạch sẽ, tám là đồ nằm mềm mại, chín là được đại tự tài, mười là khi mạng mất được sinh lên cõi trời, 11 là ai thấy cũng yêu kính, và 12 là mau chứng được đạo giải thoát do cúng y phục Phật mà được báo công đức như thế. Thế khi mà mình cúng dường cho chư Phật rồi, cho pháp Phật không thôi chứ đừng nói chư Phật, mà mình được những cái phước đức như vậy, thì mình sẽ dùng những phước đức này để mình giúp đỡ, giúp đỡ những cái đau khổ trong thế gian. Nhưng mà nếu mà mình, mà con người mình nó có cái điều, khi mà mình được phước rồi đó thì mình hay quên lắm. Như là mấy cái đoạn trước, cái gì nghe tuần trước nói đó, là cái người mà kiếp sau không chịu tôm nữa đó, là bởi vì trong kiếp trước có cung kính cúng dường Đức Phật, có tu mà không nguyện tu tiếp, thì nó kiếp này công đức nó phát triển không tu nữa. Thì còn nhiều khi mình làm việc phước đức á, mình hay quên nguyện lắm, quên nguyện, quên hồi hướng, rằng là làm sao mình làm hoài được. Thành ra đến khi mà phước đức nó có rồi, không chịu làm nữa, ngưng lại chịu làm. Thành ra đến khi mà mình có tiền của, mình có thể mình đi giúp đỡ mọi người, mình vẫn có cái tâm tốt, nhưng mà mình không nghĩ là làm phước thêm nữa. Mà nó không nghĩ thì thôi nha, nhiều khi ấy, lại trở thành ra là mình không tin nữa, mà thành hủy bán nữa kìa. Tức là bảo ở đời tôi không cần biết làm gì, tôi có tiền tôi giúp người nghèo à.
Như tôi không có đi đâu, tôi làm cái chuyện không không đâu như vậy. Cúng dường tôi có thấy cái gì đâu. Nhiều khi không tin nữa. Mình phải hiểu cho Đức Phật có nói đó, là do kiếp trước mình làm cúng dường Đức Phật, như vậy kiếp này mình được phước đức, mà rồi vì không có những cái nguyện như vậy mà có phước đức xong mình không tin Đức Phật nữa. Lý do là như vậy. Nếu người nào dâng hoa cúng dường tháp Đức Như Lai thì có 12 công đức, bây giờ là cúng dường hoa. Một là sắc tướng mình như hoa vậy đó. Hai là thế gian không ai so ví được. Ba là căn mũi không hoại, tức là tỉ căn đó. Căn mũi mình không hoại à, căn mũi không hoại tức là người này mũi tốt lắm. Tại vì hoa là tượng trưng cho gì? Hương à. Còn cái cúng dường áo là xúc á, còn cái hoa là hương. Thành ra khi mà hương như vậy, hương là thuộc mũi làm căn. Cái mũi của mình rất tốt, người này không bao giờ bị bệnh đau mũi hết, không bao giờ đi đốt đâu, không bao giờ có thịt dư trong mũi đốt tiết gì hết, mà tốt lắm, ngửi cái gì ngửi cũng ra mùi hết. Mùi nào thơm, mùi thiết, mùi gì gì ấy, người này chắc sành nước hoa lắm. Bốn là thân mi xú uế, thân của mình bao giờ mà hôi hám. Năm là hương thơm trong sạch. Sáu là vãng sinh về mười phương tịnh độ thế Phật. Chả cũng dừng hương như vậy. Bảy là giới hương thơm ngát. Thường thường giới định huệ được ví như hương đó, nhất là giới ấy. Bởi vì khi mình có giới hành thì tự nhiên là ai cũng ngửi thấy mùi thơm nó hết, tức là tiếng đồn vang xa đó. Tám là thế gian ân trọng được đại pháp lạc, tức là tất cả những ân nghĩa trong thế gian của mình đều hoàn hảo hết. Chín là tự tại sinh lên trời. Mười là mau chứng đạo giải thoát. Công đức như trên do cúng dường hoa nơi tháp Xá Lợi Phật mà được quả báo như thế. Nếu người nào lấy vòng hoa man cúng tháp Đức Như Lai thì được 10 thứ công đức. Ở Việt Nam mình với Trung Hoa ít có cái vòng hoa man này, tức là lấy hoa kết thành vòng chuỗi để đeo lên. Tại vì bên Ấn Độ có cái tục như vậy, khi họ cúng dường họ hay kết hoa lại lắm, là cũng là một cái để làm đẹp. Từ khi mà họ đem cái đẹp đó họ cúng dường thì bị thánh á, nó mới thành ra là cái vòng hoa man. Thì một là sắc đẹp như hoa man, giờ vị nào mà muốn đẹp là cứ cúng dường hoa hết này nọ, quần áo là đẹp hết. Hai là thân mình không xu uế. Ba là hình thể thanh tịnh. Bốn là sinh sang mười phương cõi Phật. Năm là giới hương thơm ngát. Sáu là thường ngửi mùi thơm. Bảy là họ hàng viên mãn. Tám là các căn hòa vui. Chín là tự tại sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng đạo niết bàn. Đó là 10 công đức do cúng dường hoa man, bởi vì hoa man cũng giống hoa thôi, thành ra có những cái giống nhau. Thì mình ở đời mình thấy có nhiều người cũng rất đẹp, phải không? Ai thấy cũng khen hết, nhưng mà vẫn có những cái mà người ta không ưa. Có nhiều người ai thấy xinh đẹp ai thấy cũng thích hết, thích nhưng mà chỉ được chừng tuần, hai tuần, ba tuần hay một tháng rồi ai cũng ưa hết. Thì đó cũng có thể là bởi vì cái trước mình cúng dường hương hoa nhưng mà cũng có được thanh tịnh, tức là tâm mình cũng có biết hồi hướng, có thanh tịnh, có gì hết, thành ra những công đức đó nó chỉ trở thành mình có sắc đẹp thôi. Mà ngoài ra là mình vẫn ăn nói một cách bừa bãi hay là sống bừa bãi thì nó, những cái nghiệp đó của mình nó không có một cái hồi hướng nào để nó làm cho mình hết. Khi mình cúng dường tâm thanh tịnh mình không tin, mình nói nhiều vị vô cúng dường hoa, ví dụ là bảo bữa đó vô chùa lễ Phật thì đi mua hoa, bởi vì mình thấy mọi người cũng đem hoa vào chùa cúng, nó không có một cái lòng tin gì hết, thành ra cái quả báo nó tới mình không có được như vậy đâu. Thành ra phải cúng dường với lòng tin, mà lòng tin thật là thâm sâu thì nó thành lòng tin thanh tịnh. Rồi nếu mà mình có cái nguyện nữa rất hay. Thành ra bởi vậy đó, hồi xưa mà tôi thường
Thư nói với các vị Phật tử là phải có tâm hồi hướng. Mình đừng có bao giờ mà mình bảo là tôi làm việc này tôi không nghĩ công đức gì hết. Thì khi mà mình hiểu rồi, mình hiểu rằng là ở thế gian này, cái đời sống của mình, chuyện gì cũng phải cần có phước đức hết, thì mình đừng có nên gạt bỏ phước đức qua bên, nhưng mà mình nên hồi hướng, tức là mình biết đặt cái phước đức vào đúng chỗ. Thành ra như ngày nay đây, các cụ, các bác này, mình nọ ở trong chùa, mình làm những việc trong chùa, tức là nó có công đức lắm, nhưng mà mình phải có cái tâm nhận công đức và hồi hướng. Tức là ở những cái công đức như vậy, mình để làm gì? Rồi mình có một cái nguyện nào ở kiếp sau cho mình làm nữa để cho cái phước đức nó còn hoàn, hoặc là kiếp sau cho mình nghĩa là thành ra là thân nam nhi đi tu hành ha, hoặc là kiếp sau mình làm vua làm chúa hay làm gì đó để giúp đỡ người ta thì nọ, mình phải có những cái hồi hướng phát nguyện như vậy nữa. Hay là để phụng sự, nếu mà mình tin Phật pháp thêm, để phụng sự thêm cho đạo pháp, để ủng hộ thêm cho Phật pháp, mình phải có cái nguyện đó hết. Nếu mình có nguyện đó là nó thành ra những cái quả báo nhỏ lắm, mà mình không bao giờ được hài lòng như ý hết. Thành ra đây thì sẵn thì có lẽ tôi cũng nhắc lại cái đó, ví dụ như là tất cả mọi cái gì mà làm công quả, cụ Vân làm bánh, bắt kim, chìa lo, sổ sách hay gì gì, tất cả những đó một tuần bắt khoản đến đánh tu mó này nó, thì mình đều có cái nguyện như vậy. Nó thôi thì nó cứ theo cái tâm ý của mình. Mình ví dụ như là tâm mình nó tham, mình ham cái gì, ham quần áo đẹp, thì kiếp sau mình nhiều quần áo đẹp lắm, nhưng mà chẳng để làm gì hết. Nhiều quần áo đẹp thì tự nhiên tâm khinh bỉ cái người thiếu quần áo, thì nó lại sinh ra nhiều cái nữa. Thành ra vì vậy khi mình làm như vậy, mình có cái nguyện, mình tin đi, tin chắc chắn là mình nguyện, nguyện những cái công đức, những cái phước báo của mình sẽ để làm cái gì ích lợi thêm nữa, và làm sao mà đừng có hại cho mình. Nếu người nào cúng dường đèn thờ tháp xá lợi Phật thì được 10 công đức. Một là nhục nhãn, tức là mắt thịt của mình trong sạch. Hai là được thiên nhãn trong sạch. Ba là xa lìa tam độc. Bốn là được mọi pháp lành. Năm là thông minh trí tuệ. Sáu là xa lìa ngu si. Bảy là chẳng đoạn nơi hắc ám tam đồ. Tám là tôn quý tự tại. Chín là vãng sinh các cõi trời. Mười là mau chứng đạo giải thoát. Công đức như trên do cúng dường đèn thờ tháp Phật, xá lợi Phật mà được thăng báo như thế. Thì đó là cúng dường đèn là tượng trưng ánh sáng, ánh sáng là tượng trưng trí huệ. Thì chính trí huệ có ý nghĩa như vậy thì mình sẽ được thông minh trí huệ. Còn nếu bình thường ra mình không nghĩ gì hết thì nó sẽ thành học giỏi, tức là mình học đâu.